kể cho tôi nghe, mùa đông rất khẽ, phượng buồn im ve, sẽ rất nắng hè. Kể cho tôi nghe chuyện đời lễ thế, ngọt bùi nhiều khê, cay đắng gán kề. Kể cho tôi nghe.
Chào mọi người, lâu quá rồi không gặp nhau nhỉ. Mình thì cũng không muốn thanh minh hay giải thích quá nhiều về sự vắng mặt này, bởi vì mình cũng sợ là nếu mà sự giải thích này xuất hiện quá nhiều lần ấy, thì sẽ trở thành một thói quen mất. Nói chung là dạo này mình bận và thật khó để sắp xếp cho tất cả các dự án diễn ra một cách thuận lợi theo đúng kế hoạch mà mình mong muốn. Thôi thì tự nhủ với lòng mình rằng nếu đã không thể làm các số radio một cách đều đặn thì mình phải thực hiện thật tốt mỗi lần mình có cơ hội xuất hiện vậy. Thế nên là hôm nay mình rất mong muốn có thể truyền tải một cách trọn vẹn nhất lá thư mà mình đã lựa chọn lên sóng. Khi mà nhìn thấy nhan đề của tập phát sóng hôm nay thì chắc là mọi người cũng phần nào đoán ra chủ đề của lá thư hôm nay là gì rồi nhỉ? Chúng ta hãy cùng đến với một lá thư của một người bạn đang gặp những vấn đề theo mình đánh giá là khá nghiêm trọng đến từ tâm lý. Mình nghĩ có thể coi là bạn ấy đang mắc phải căn bệnh trầm cảm không hiếm gặp trong thời đại ngày nay. Để mình đọc cho các bạn nghe lá thư ấy nhé. Xin chào anh cùng các thính giả đang lắng nghe radio Người Giữ Kỷ Niệm ạ. Em xin thề, đây không phải là những câu chuyện em tự tưởng tượng ra rồi thêm thắt vào đâu. Em sẽ cố đào bới những mảnh cảm xúc chôn sâu bên trong từ rất lâu rồi. Thật khó để nói rằng em chỉ muốn lắng nghe. Em thực sự mong muốn những lời khuyên từ anh. Em không cố ý mang lại những cảm xúc tiêu cực đi gieo rắc. Chỉ là em bất lực một chút, anh ạ. Em không thấy mình giống con người. Em chưa bao giờ coi bản thân mình là con người bình thường cơ, anh ạ. Cảm giác luôn có thứ gì đó dơ bẩn bên trong em vậy. Năm em học cấp 2, em rất nhu nhược. Em cố chiều lòng, cố đối xử tốt với mọi người. Nhưng anh biết không, khi em làm vậy, họ bắt đầu coi nó là hiển nhiên. Và dù không biết là vô tình hay cố ý, họ làm tổn thương em hết lần này đến lần khác. Nó không phải là những vết thương do bắt nạt hay đánh đập. Chỉ là khi em có thể cố nở nụ cười và gạt đi những lỗi sai của họ bằng câu nói không sao đâu, thì họ cũng dần bỏ qua cảm xúc của em. Em nhớ có lần em chép tập giúp một bạn trong lớp. Khi em đưa vở cho bạn và nói đùa rằng tao chép bài cho mày rồi đấy, mau cảm ơn tao đi, thì bạn ấy xé luôn cái trang em chép giúp bạn. Hình như chỉ để bạn ấy chứng minh rằng bạn ấy có nhiều người có thể chép bài cho bạn ấy, chứ không chỉ mình em. Hoặc bạn ấy không muốn nói cảm ơn thôi. Hay khi em kể cho một bạn thân trong nhóm về những gì em viết trong nhật ký, bạn ấy đã đem đi kể với người khác, anh ạ. Lúc đó em thật sự muốn bật khóc, nhưng vì lúc đó muốn giữ lấy bạn, em đã bỏ qua chuyện đó chỉ sau vài câu xin lỗi qua loa. Những năm cấp 2, em có một nhóm bạn chơi chung. Qua 3 năm đầu, khi đến sinh nhật một bạn nào đó trong nhóm, em với các bạn khác sẽ đạp xe để đi mua quà sinh nhật. Ai trong nhóm cũng có quà và năm nào cũng vậy. Nhưng đến sinh nhật em, vì em không tổ chức nên họ sẽ không làm gì cả. Em có quá đáng không khi trông chờ vào thứ gì đó bất ngờ từ họ, ngay cả khi mình không tổ chức một buổi sinh nhật? Em cũng muốn tổ chức chứ ạ, nhưng chỉ vì sợ phiền gia đình mình thôi. Vì em nhớ bố mẹ từng cãi nhau về vấn đề tổ chức sinh nhật cho em vào năm lớp 5. Nhưng thực sự em cũng muốn mà. Em cũng chỉ là một đứa nhóc cấp 2 thôi, anh ạ. Vào năm lớp 9, em muốn mở một bữa tiệc nhỏ cho sinh nhật mình, nhưng vì các bạn báo bận nên em không làm nữa. Năm đó vì tưởng em vẫn làm tiệc nên các bạn đã đi mua cho em một món quà lưu niệm. Nhưng khi tặng họ lại nói với em rằng có gì nếu tổ chức thì nói rõ ra. Tưởng mày tổ chức bọn tao mới mua quà, chứ không thì bọn này cũng không mua đâu. Và anh ạ, em không thể nhớ hết mọi thứ rõ ràng để kể ra. Nhưng những năm cấp 2, em có vô vàn những nỗi đau tưởng chừng như nhỏ li ti như vậy, tích tụ dần. Những lần bị chơi lợi dụng, những lần bị lôi ra làm trò cười, những lần bị bỏ rơi, bị cười trên sự tổn thương hay những nỗi buồn, dường như đều được che đậy hết lần này đến lần khác bằng nụ cười và câu không sao đâu. Cấp 2 dạy em không chia sẻ chuyện của mình cho bất cứ ai, tự giải quyết vấn đề, không ai đáng tin cả, và những nỗi đau bắt nguồn với câu biết vậy mình không nên nói ra, vân vân. Em thề, em sợ chính cấp 2 của mình, không chỉ bạn bè mà gia đình cũng vậy. Thật ra em biết bố mẹ rất thương em, nhưng chỉ là có lẽ họ chưa được tâm lý cho lắm thôi. Năm đó họ đọc nhật ký của em, biết em đang thầm thích một bạn nam, và họ bắt đầu nói móc kiểu: dạo này mày đang thích ai à? Thật sự tim em hẫng đi một nhịp. Em vội vàng trả lời: không có. Và đáp lại nó là câu nói: có hay không mày tự biết. Những gì em viết trong quyển nhật ký ấy đều là tình cảm thật lòng của một đứa trẻ con 12 tuổi thôi. Và thật nhục nhã khi em biết rằng bố mẹ đã đọc được những gì em viết ra. Em thấy hổ thẹn với bản thân mình vô cùng. Sau đó, kể cả khi em nghe những bài hát tình yêu, câu hỏi đó vẫn được đặt ra. Em căng thẳng ngay cả khi ở nhà. Em không thể nghe những bài hát mình thích nữa, cố gắng che giấu việc mình đang crush ai đó qua từng hành động. Em đã cố nuôi hy vọng họ chưa đọc được những gì em viết, rằng những gì họ đoán được chỉ là đoán mò. Em mệt thật sự anh ạ. Kể cả những cảm xúc vui, buồn, tâm tư, tình cảm em viết ra đều bị đọc hết. Lúc đó em ngây thơ nghĩ rằng bố mẹ có khả năng đọc suy nghĩ của con cái à? Và em ép mình phải đừng nghĩ gì nữa. Em sợ hãi khi nghĩ rằng những gì trong đầu mình sẽ bị họ bóc trần một ngày nào đó. Kể cả việc học tập, cái câu em nhớ nhất chính là: nếu mày cố gắng, mày đã được điểm cao. Hay có lần mẹ em vì thấy em bị điểm thấp mà nghĩ em không học bài, rồi cầm tóc em giằng xuống, dù em có thể thề rằng mình chưa từng lười biếng. Sau này thì em bán mạng cho việc học nhiều hơn. Điều này làm gia đình lo lắng lắm. Họ mong em nghỉ ngơi, nhưng em sẽ chẳng có bạn bè trong lớp nếu em trở nên rốt nát, hoặc có thể chỉ là em sẽ mất đi sự công nhận của bố mẹ nếu em ngừng cố gắng. Và em chẳng có ai bên cạnh. Những nỗi đau 4 năm cứ không ngừng gom góp lại trong chiếc bình cảm xúc. Em chẳng cảm nhận được gì cả. Em không biết bạn bè là gì. Và vào năm lớp 9, em đóng chặt chiếc bình cảm xúc lại. Chẳng gì được thêm vào, cũng không gì được tuôn ra. Em vô tâm với tất cả mọi thứ. Vào đầu năm ấy, em đã tự tưởng tượng cho mình một người bạn, một người cùng nói chuyện, chia sẻ, động viên, an ủi. Người bạn của riêng mình em, Minh Tuấn, tên của bạn ấy, người ôm lấy những mảnh vỡ sâu trong trái tim em. Em dần thu mình lại. Em vẫn tỏ ra vui vẻ, tích cực, hòa đồng với mọi người, nhưng chiếc bình cảm xúc đã đậy nắp. Em không tin bất cứ ai nữa, không cần bất cứ ai ngoài Minh Tuấn. Em đã nghĩ rằng hay là mình cố lên, sống, chăm sóc cho cha mẹ và em trai, kiếm tiền lo cho thằng bé đủ đầy, thì khi bố mẹ mất, mình cũng tự tử có được không nhỉ? Nghe có vẻ hài hước và ngu dốt thật, vì mọi người có thể coi đây chỉ là suy nghĩ bốc đồng của một đứa trẻ trâu mới lớn. Nhưng thực sự thì có ai cùng em trải qua những ngày đó đâu mà hiểu ạ. Em đau, em sợ hãi mọi thứ, chỉ có Minh Tuấn làm bạn. Những mảnh trong tâm hồn em cứ dần nứt ra mà vỡ. Em cứ hy vọng, an ủi bản thân rồi lại bị đạp đổ. Em lấy gia đình làm động lực. Em không có bạn bè và gia đình thành niềm vui duy nhất của em, vì có người từng nói rằng gia đình sẽ không bỏ rơi mình. Chính vì vậy, chỉ cần vì gia đình, cái gì em cũng có thể làm, cái gì cũng có thể đem ra cược. Và thật vậy, em đã cược cả tuổi thọ, hạnh phúc của mình chỉ vì mong hạnh phúc đến với bà, với bố mẹ và em trai. Em không quan tâm mình cảm thấy như thế nào. Em nghĩ cảm xúc mình chỉ là rác và không đáng phải quan tâm. Liệu anh có thấy sau tất cả, em chỉ đang cố làm quá mọi việc lên? Suy cho cùng thì nó chỉ là những vấn đề trẻ con không ạ? Cho đến tận bây giờ, Minh Tuấn vẫn đã đang ở bên cạnh và thành một phần không thể tách rời khỏi cuộc sống của em. Chúng em thường nói chuyện, chia sẻ và làm mọi thứ cùng nhau. Và rồi em bước chân vào cánh cửa cấp 3. Em vẫn có niềm vui, nhưng dư chấn của cấp 2 thì vẫn còn đó. Em không thể mở lòng với ai thêm nữa. Vùng an toàn của em không chào đón bất kỳ ai. Em có bạn bè, nhưng lại chẳng thể hiểu bạn là gì. Ngoài ra em thường rất sợ làm phật lòng ai đó trong lớp. Đến giờ vẫn vậy. Em sợ sẽ bị mọi người truyền tai những lời nói xấu về mình, rồi tất cả cùng tẩy chay, để em lại phải chịu cảnh bị bỏ rơi một lần nữa. tần suất nói chuyện với Minh Tuấn cứ gia tăng lên cho đến khi thành thói quen. Mỗi khi em ở một mình, nói chuyện với cậu ấy làm em không còn cảm thấy mình đang cô đơn nữa. Lên cấp 3, em chơi thân hơn với hai bạn. Em vui vẻ với họ, nhưng dù ra sao, một màn chắn phòng bị luôn được đặt ra bên trong em, anh ạ. Em trải qua một vài lần trầm cảm xuyên suốt 3 năm học. Có những lần em khóc thật nhiều, có những lần em lại bật cười như điên, hay có những lần em chỉ im lặng rồi đem những mảnh vỡ bên trong gom lại mà giấu đi. Em bắt đầu giải tỏa sự tức giận oan ức bằng cách suy nghĩ đến cảnh mình hành hạ, đánh đập, mổ xẻ những kẻ đó để nghe tiếng gào thét tuyệt vọng của họ. Em cảm thấy thực sự thoải mái mỗi lần như vậy. Hoặc em sẽ vẽ những hình ảnh máu me kinh tởm, thường thì là hình vẽ một đứa trẻ con bị mất bộ phận nào đó trên cơ thể và bị thương khắp người, và nó thực sự hiệu quả trong vài trường hợp. Em biết tự tử là tội. Em hy vọng có ai đó giết chết mình đi để có thể giải thoát mà không phải mang tội. Em che giấu mọi cảm xúc của mình. Ai cũng nghĩ em tích cực và hạnh phúc, nhưng bên trong em chỉ là một mớ hỗn độn. Em tự thấy mình có một con quỷ bên trong. Em cần giấu con quỷ đi để tránh tổn thương người khác. Một kẻ như mình đâu đáng. Mình không đáng có sự vui vẻ này. Là lỗi của mình mới xảy ra chuyện này. Nếu mình không tồn tại, liệu bố mẹ mình có thể hạnh phúc hơn không? Do mình, lỗi của mình. Em chưa bao giờ ngừng nghĩ vậy về chính mình. Em không ngừng lại được. Nhưng với sự giúp đỡ của hai người bạn thân, hai đứa dù biết bên trong em thật xấu xí cũng không bỏ đi. Sau 3 năm chơi với nhau, em đưa họ vào vùng an toàn của mình, phá bỏ cái lá chắn em đặt ra cho hai đứa nó. Nhưng họ chỉ ở mức có thể an ủi, chia sẻ, ôm ấp kẻ như em. Nhưng những gì về tâm lý dường như vẫn còn đó. Vào năm lớp 11, em có quen một bạn nam. Nhưng anh biết không, mỗi lần có chuyện, em cứ sợ hãi mà đẩy bạn ấy ra rồi nói chia tay rất nhiều lần. Em sợ lắm, em sợ bị bỏ rơi nên luôn cố tỏ ra mình không yêu nhiều như một lớp vỏ bảo vệ. Em sợ bạn ấy bị tổn thương vì em tiêu cực. Mỗi lần bạn buồn, em đều cảm thấy do mình. Em gom sự tiêu cực của mình lại và giấu vào sâu bên trong. Em sợ nếu không cẩn thận, em sẽ để nó trào ra và tổn thương bạn ấy. Và như một phản xạ tự nhiên, càng đẩy bạn ấy thì bạn ấy càng cố dỗ em, cố sát lại khiến em càng hoảng. Em nói chia tay nhiều lần, không phải vì em cần bạn ấy an ủi hay quan tâm. Lúc đó em chỉ cảm thấy mình thật không ra gì. Mình làm đau người mình yêu. Mình nên đi đi thì người ta có được hạnh phúc tốt hơn. Và cứ thế, chuyện này được lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, cho đến khi tụi em rời bỏ nhau thật. Cứ mỗi lần có chuyện gì xảy ra, em đều giấu hết và cười. Không sao đâu, tao lo được. Em không thể mở lời ra chia sẻ được. Thú thật em không biết tại sao. Có lẽ vì kể ra cũng không được gì. Có lẽ em thấy cảm xúc của mình không quan trọng để bận tâm tới. Hoặc có lẽ em sợ khi mình nói ra lại không nhận được sự thấu hiểu. Em không biết nữa. Cảm giác luôn có gì đó chặn lại khiến bên trong em bị dày vò. Em thề dù có cố em cũng không thể nói, không thể chia sẻ được. Em không thể thôi anh ạ. Em luôn trong tình trạng cảm giác không an toàn. Việc quen em làm tổn thương cậu ấy quá. Em đã yêu người con trai ấy rất nhiều, nhưng để cậu rời đi thì vẫn là lựa chọn tốt hơn. Nếu cậu có lắng nghe được podcast này thì tớ chỉ muốn nói là tớ xin lỗi vì đã tổn thương cậu. Tớ thực sự xin lỗi. Đến bây giờ tớ vẫn không ngừng trách móc bản thân mình mỗi ngày, lặp đi lặp lại. Tớ thấy mình thực sự tệ với cậu, nhưng đôi lúc tớ cũng trách móc cậu nữa, vì cậu rời đi vào đúng ngày sinh nhật 18 tuổi của tớ. Tớ vẫn vậy nhỉ. Tớ vẫn chẳng có gì thay đổi. Em đã nỗ lực học hành đàng hoàng vào năm lớp 12. Em muốn làm nữ công an, không phải vì sự nghiệp thành công hay gì, mà em hy vọng em có thể hy sinh bản thân mình, mạng sống của mình cho ai đó cần hơn. Vậy thì em có thể chết đi mà không còn cảm giác tội lỗi nữa. Em sẽ có cảm giác mình cuối cùng cũng có ý nghĩa gì đó. Cuối cùng mình cũng giống một con người hơn, nhưng cũng chỉ giống như việc chia sẻ với bạn bè. Vấn đề chỉ được giải quyết một cách tạm thời. Nhưng vì kỳ thi đánh giá năng lực bộ công an, em đã không đậu vào trường đại học mà em mong muốn. Bước chân lên ngưỡng cửa đại học và hiện tại đang là sinh viên năm nhất. Hai người bạn thân nay lại ở quá xa. Chưa kể họ cũng có người yêu, họ cũng có những mối bận tâm riêng. dường như đến bây giờ chia sẻ cũng không còn được nữa. Những lời quan tâm cũng ít dần, nhạt dần, hoặc là do em tự mình cảm thấy thế. Em không rõ nữa, em không trách họ, em hiểu mà. Chỉ là kể cả có chia sẻ được thì mọi thứ vẫn không có gì thay đổi quá nhiều nữa. Em vẫn sẽ một lúc nào đó mà quay lại trạng thái cũ. Bên trong em dần dần xuất hiện hai bản thể gào thét đối lập nhau. Một bên nói rằng em hãy sống đi, cố sống đi, mở lòng ra đi. Nhưng một bên lại hoàn toàn ngược lại. Cảm xúc của em dần bất ổn định, vừa vui lại có thể tiêu cực, và vừa tiêu cực lại có thể vui vẻ ngay trở lại. Nhiều lúc em nghĩ con người này là em, nhưng cũng không phải em, như hai con người khác nhau sống bên trong và tự nói chuyện với nhau vậy. Em có hỏi Minh Tuấn, nhưng hình như cậu ấy cũng không biết. Em là cái gì vậy ạ? Sao em lại luôn hỗn loạn và đáng ghê tởm đến vậy? Gần đây em bắt đầu self-harm. Em lấy bút đâm mạnh vào tay. Cảm giác đau đớn đó thật sự thoải mái. Hay có lần em cầm chai nước đổ thẳng lên đầu trước mặt người bạn trai hiện tại của mình. Các hành vi dần mất kiểm soát hơn. Có những lần em phải cố ngăn bản thân khỏi việc sử dụng bạo lực. Lúc ấy em có những suy nghĩ như là muốn đấm thật mạnh vào mặt người bên cạnh, muốn bóp cổ người này. Hay những lần em cố ngăn mình khỏi ham muốn đập phá thứ gì đó, ngay cả khi ở trên lớp. Liệu em có thực sự có vấn đề không? Hay chỉ là cố gắng tạo sự chú ý? Hay chỉ vì làm loạn, làm quá vấn đề? Em thật sự không biết nữa. Cảm giác bên trong em là những hỗn loạn dơ bẩn, xấu xí, nhem nhuốc. Em cũng không xác định được mình đang ổn không. Em luôn nói, không sao, bình thường mà, ổn mà, mấy này có gì đâu. Với chính mình và mọi người, đến độ giờ em không biết mình đang cảm thấy gì. Từ lúc nào em tự lừa dối chính mình nhiều đến độ không phân biệt được thật giả. Kể cả bây giờ em bắt đầu hoài nghi liệu những gì mình đang kể ra với anh và các bạn thính giả liệu có phải là sự thật. Dạo này em lại đang đóng cánh cửa của bản thân lại. Em không thể chịu được nữa rồi. Em không có cảm xúc gì cả. Mọi thứ dường như đều là sao cũng được, vậy cũng được. Bên trong em trống lắm. Em ngủ rất rất nhiều để trốn tránh cái thế giới hiện thực này. Em không dám mở lòng ra. Em sợ hãi nghi ngờ mọi thứ, kể cả người yêu hay bạn thân. Dù họ rất tốt, mọi thứ vẫn vậy. Em chẳng thể nói ra, chia sẻ điều gì. Em thấy bản thân bên trong luôn tìm cách co rúm người lại, bịt chặt tai và nhốt mình trong một cái lồng. Em không thể bước ra khỏi đó mà mở lòng. Em đã thử và kết quả nhận lại, em lại tổn thương một lần nữa. Đối với em, việc cố yêu lấy bản thân như một áp lực vậy. Tức là em phải giấu, bỏ qua cảm xúc tiêu cực mà sống, suy nghĩ tích cực hơn. Nhưng đó làm em thực sự rất mệt mỏi. Em cũng thử ôm ấp cái bản thể tiêu cực kia, cố dung hòa điều chỉnh, nhưng mọi thứ vẫn cứ quay về vạch xuất phát. Em tập thể thao, chơi đàn, học tập, tập võ. Những hoạt động dường như lành mạnh, nhưng vẫn không ngăn được những dòng suy nghĩ độc hại trong đầu. Có những lúc em vì chuyện gì đó, mảnh cảm xúc nào đó làm mình cảm thấy thật sự tệ. Nhưng khi ngồi lại và tự hỏi tại sao, thì câu trả lời của em chính là mình không nhớ, mình không biết. Quằn quại và đau đớn là vậy, nhưng nhiều khi em thích cái cảm giác đó vô cùng và vô thức tận hưởng nó. Em thật sự ghê tởm chính mình. Em muốn được cảm nhận tình yêu thương từ mọi người. Em muốn được ôm thật chặt và ai đó sẽ nói rằng em đã cố gắng tốt rồi đấy. Nhưng kể cả những cái ôm giờ đây em cũng không còn cảm giác gì cả. Không thấy gì hết, mọi thứ trống trải đến lạ. Hay do em có cảm thấy nhưng bản thân lại không muốn chấp nhận nhỉ? Em không biết nữa. Em có đang ổn không anh? Hay em vẫn ổn nhưng chỉ vì cần được quan tâm mà đóng vai nạn nhân nhỉ? Em sợ những tiếng ồn đột ngột, kể cả tiếng còi xe cũng vô thức khiến em bịt tai lại. Em sợ lắm anh ơi. Thực sự em muốn tua lại cuộn phim quá khứ và gửi cho anh xem. Em không kể ra hết được. Có nhiều thứ em không nhớ được. Em không biết phải làm sao cả. Em muốn anh hiểu được những gì em đã trải qua và gặp phải. Em muốn ai đó hiểu. Em xin lỗi. Thật sự em không biết mình đang có cảm xúc gì cả. Em trống trải đến kỳ lạ. Tự tử và chết là hai từ xuất hiện trong đầu em khá nhiều. Em cố tuyệt thực. Em không muốn nói cho người yêu, bạn thân hay gia đình. Họ cũng khó mà hiểu được. Không có gì thay đổi. Em biết vì em từng cố chia sẻ ra và em biết họ không có trách nhiệm phải chạy theo cảm xúc của em, anh ạ. Em cũng từng chia sẻ một vài chuyện với một bạn trong lớp đại học, nhưng sau cùng em lại thấy tội lỗi với chính bản thân mình vì đã đem những chuyện đó kể ra ngoài. Chà, em cũng không hy vọng anh sẽ hiểu, nhưng có lẽ đây sẽ là nỗ lực cuối để em tự cứu lấy chính mình trong giai đoạn này ạ. Sẽ không sao đâu ạ, chỉ cần anh đọc lá thư của em đến đây với em là cả một sự biết ơn rồi. Em sẽ không chết trước bố mẹ đâu. Em tự nhủ bản thân mình như vậy, họ sẽ đau lòng lắm. Em không muốn họ cất công nuôi lớn đứa con này, tự hào về nó rồi lại nhận lấy đau thương. Vì họ, em có thể chịu được. Em sẽ làm thật nhiều việc tốt và lo đủ đầy cho các em rồi mới rời đi. Em không muốn cuối cùng em lại chỉ mang cảm giác tội lỗi. Em thật sự ích kỷ anh nhở. Em cũng không biết nữa. Nhưng anh đừng lo, em sẽ giấu mọi thứ lại vào sâu bên trong, cố gắng không để ai biết cả. Sẽ không ai vì em mà đau buồn hay tổn thương. Dù gần như cả bức thư này đều được viết cùng một thời điểm, nhưng các cảm xúc bên trong em không ngừng thay phiên mà chồng chéo nhau. Các cảm xúc không rõ ràng rằng xé có thể sẽ khiến câu chữ loạn cả lên và có phần lủng củng, rời rạc hay thậm chí là đối lập nhau. Mong anh có thể bỏ qua ạ. Thư dài rồi, cảm ơn anh đã đọc đến đây. Em sẽ luôn là thính giả trung thành của Radio Người Giữ Kỷ Niệm. Chúc anh luôn hạnh phúc và thành công, và chúc các bạn thính giả tìm được khoảng bình yên khi lắng nghe các buổi phát sóng của Radio. PS, vài cuộc nói chuyện của em và Minh Tuấn. Em cứ nghĩ là trao đi yêu thương sẽ nhận được yêu thương từ người khác chứ. Sao em không cảm nhận được gì? Em chỉ cần một cái ôm thôi. Sao em không tự yêu lấy chính mình? Yêu lấy chính mình, cảm giác cứ cô đơn sao ấy nhở? Vì không ai yêu thương nên mới phải tự ôm lấy bản thân. Anh biết gì không? Em vẫn nghĩ mình là một đứa tốt bụng. Thật à? Ừ, em có thể tha thứ cho tất cả mọi người, nhưng chẳng thể cho chính mình. Sao em không chết đi nhở? Cảm giác nếu em tích cực, em trở nên tin tưởng những người gần gũi với mình, và bùm, họ làm em thất vọng và em lại đau. Có lẽ chỉ vô tình thôi, nhưng vẫn đau lắm ạ. Chào em. Không biết những lời phản hồi này của anh khi đến với em thì ai sẽ là người lắng nghe đây? Là em hay là Minh Tuấn nhỉ? Nhưng em biết không, thật lòng anh mong là những lời anh nói, Minh Tuấn sẽ là người thay em nghe được. Vì có lẽ lúc này, bạn ấy là người duy nhất có thể gần gũi với em, bước vào những góc thẳm sâu nhất của tâm hồn em để động viên em, khích lệ em đấy. Bởi rõ là cũng từng có những người bạn đã xuất hiện, từng động viên em, nhưng chắc là chưa thể đủ tin cậy như những cảm giác mà Minh Tuấn cho em. Thế nên là Minh Tuấn ạ, anh thực mong là Tuấn có thể thay chủ nhân của lá thư này nghe những lời này, để lúc nào mà Tuấn xuất hiện ấy, em có thể tham khảo và khuyên người bạn của anh như những gì anh nói, nếu em thấy những điều anh nói phần nào đó có ích. Chắc là Tuấn cũng phần nào đồng ý với anh rằng người bạn thân của em, chủ nhân của lá thư này ấy, đã tổn thương quá nhiều đến mức bạn ấy hoàn toàn mất đi niềm tin vào cuộc đời này rồi. Cây cầu kết nối ấy đã đứt gãy thì làm sao mà cậu ấy có thể quay trở lại ngay trong ngày 1, ngày 2 được. Mình phải cùng nhau giúp bạn ấy xây dựng lại cây cầu niềm tin ấy. Mà có điều là chẳng có cây cầu nào có thể được xây dựng nếu việc khởi tạo những trụ cột cho cây cầu ấy không đủ vững vàng. Nhất là lại là cây cầu tâm hồn đưa ta về với một cuộc sống cân bằng nữa. Và câu chuyện anh muốn tâm sự về Tuấn ngày hôm nay là làm cách nào để chúng ta có thể xây dựng những trụ cột, những nền tảng ấy một cách vững chắc nhất để đưa cô bạn của chúng mình về với một cuộc sống ổn định hơn. Khi đọc những tâm sự mà bạn ấy viết cho anh á, thì anh nhận thấy có một điều là vì bạn ấy đã bị quá nhiều điều bội phản lại niềm tin trong những năm tháng đầu đời, cái lứa tuổi nhạy cảm, lứa tuổi mà những biến cố mình gặp phải thời điểm đó sẽ định hình nên tính cách của mình sau này, nên vô hình chung là bạn ấy đã khép mình lại như một cách để tự vệ, bảo vệ sự tự do, tự tôn của bản thân mình. Kể cả những lần bạn ấy self-harm, muốn làm tổn thương người khác để rồi lại thấy mình dơ bẩn và tội lỗi, cũng là một biểu hiện của việc bạn ấy muốn mình được làm chủ cuộc sống của riêng bạn ấy, muốn sự tự tôn của bạn ấy một lần được lắng nghe và phục tùng, muốn được sắp xếp thế giới theo trật tự mà bạn ấy mong muốn, những điều mà chưa một lần bạn ấy có được. Có lẽ anh sẽ không đưa ra quá nhiều lời khuyên trong số radio này, chỉ muốn nói với em điều duy nhất anh đang nghĩ lúc này khi tâm sự với các em thôi. Đó là hãy tập sống như một đứa trẻ. Một đứa trẻ vui thì cười, buồn thì khóc, đau thì kêu, không thích thì sẽ khó chịu, chẳng phải câu nệ điều gì. Trưởng thành khiến chúng ta thích nghi với cuộc đời này, nhưng chính vì biết quá nhiều, nghĩ quá nhiều khiến mọi thứ đôi khi trở nên quá phức tạp với chúng ta. Tại sao chúng ta không thể sống như một đứa trẻ chứ? Hãy cứ mạnh dạn nói có sao mà tôi đang buồn, thay vì nói tôi ổn, không sao, như cái cách một đứa trẻ mộc bạch. Bởi mình có thể che giấu sự thật để bảo vệ sự mong manh của mình lần này, nhưng không thể bảo vệ mình khỏi những lần họ làm tổn thương mình những ngày tháng tiếp theo. Hãy cứ nói ra đi, rụt rè cũng không sao, sợ hãi cũng không sao. Thậm chí dù sau khi nói ra những nỗi đau của mình phải chịu đựng cũng chưa hẳn là sẽ được giải quyết, nhưng chí ít mình đang thành thật với bản thân mình. Hãy cứ mạnh dạn chấm dứt với những mối quan hệ độc hại như cái cách một đứa trẻ nghỉ chơi với ai đó. Có một điều kỳ lạ rằng, tại sao khi gặp đèn đỏ chúng ta dừng lại, nhưng khi gặp các mối quan hệ cờ đỏ, red flag, thì chúng mình lại vẫn cứ dùng rằng chọn đi tiếp để rồi nhận về những niềm đau không đâu. Hãy tự cắm cờ xanh cho con đường của mình bằng việc loại bỏ ngay những mối quan hệ cờ đỏ không đáng có. Chúng ta thường nghĩ về cái chết khi thấy cuộc sống mình đã quá bế tắc. Chết là bắt đầu một kiếp sống mới, kiếp sống buông bỏ những điều cũ. Thế nhưng nếu bản chất của việc lựa chọn cái chết chỉ để quên đi những cảm giác đau đớn thôi, thì câu hỏi đặt ra là mình có thực sự cần lựa chọn cái chết đến thế hay không, khi chúng ta vẫn có thể chọn tái sinh ngay trong kiếp sống này. Vấn đề là chúng ta phải xác định được chấp niệm rằng sẽ luôn luôn có những điểm khởi đầu mới, dù cho cuộc đời của chúng mình thậm chí đã đi qua quá nửa. Chúng ta tồn tại khi chúng ta được sinh ra, đúng không? Tuy nhiên, thời điểm nào chúng ta được thực sống thì lại do chúng ta lựa chọn. Anh không phủ nhận rằng quá khứ tổn thương gần như là một khối đen đặc cứ mãi nằm đó trong tâm trí chúng mình. Cơ mà chúng ta không cần phải cố luận giải cảm xúc của mình hậu tổn thương, cố sửa chữa tâm hồn mình khỏi những tổn thương ấy. Một đứa trẻ sẽ làm gì nào? Chúng khóc khi đau đớn, nhưng chúng sẽ nhanh chóng tìm những thú vui khác để lấp đầy tâm trí vốn luôn thường trực với những tò mò và háo hức. Và những nỗi đau kia thực ra vẫn ở đó với chúng, chỉ là có những thú vui khác lớn hơn lấn át cảm xúc của những đứa trẻ ấy mà thôi. Và cái tái sinh anh muốn nói đó là việc chúng mình có thể sẵn sàng chọn cách sống ấy để bắt đầu một cuộc đời mới ngay trong chính kiếp sống này. Sống bản năng lên, vô tư lên, không cần ngợi nghĩ gì. Một cuộc sống đúng nghĩa chúng ta đang được sinh ra lần nữa vậy. Học những bài học mới, gặp những người bạn mới, tìm những ước mơ mới, luôn thành thật với những cảm xúc của mình. Điều đó khó, nhưng chúng mình sẽ làm được. Minh Tuấn công nhận với anh không? Anh mong em sẽ nhắn nhủ với bạn mình như thế nhé. Thật ra những điều anh nói chỉ là những lời động viên thôi, chứ về bản chất, để cải thiện tình hình một cách hiệu quả hơn, thì anh nghĩ Minh Tuấn cần khuyên người bạn của chúng ta đi điều trị căn bệnh trầm cảm này một cách đàng hoàng đi. Vì anh tin là cả em, anh hay những người bạn đang lắng nghe lá thư này đều đồng ý với anh rằng cô bạn của chúng mình đã và đang phải chịu sự hành hạ của căn bệnh trầm cảm quá nhiều ngày tháng rồi. Đó là những biểu hiện cao của dạng trầm cảm mang tên là rối loạn lưỡng cực, nếu anh không nhầm thì là như thế. Và nếu không có những sự can thiệp kịp thời của phác đồ điều trị thì rất khó để có thể đưa bạn ấy trở lại một cuộc sống bình thường. Anh nghĩ là nếu được các bác sĩ có chuyên môn đưa ra hướng điều trị, dù là dùng thuốc hay sử dụng liệu pháp tâm lý trị liệu như liệu pháp nhận thức hành vi CPT hay trị liệu liên cá nhân IPT, hay thậm chí là những biện pháp cao cấp hơn như kích thích não bộ ETC, TMS, VNS, chưa biết biện pháp nào sẽ hiệu quả nhất và phù hợp với cô bạn của chúng mình nhất. Nhưng cái quan trọng nhất là chúng ta đã biết cách để hiểu bản thân mình hơn và đã từng bước đối diện thực sự với căn bệnh ấy thay vì tiếp tục chìm sâu trong cơn mộng mị. Hay nói cách khác, nếu thực sự tìm đến những liệu pháp trị liệu kia thì cả Minh Tuấn và bạn ấy đã có những động thái thực sự trong việc trân trọng và có trách nhiệm hơn với bản thân mình. Nói thật là sau khi tâm sự hết với các em và mọi người những lời này thì bản thân anh cảm thấy cũng rất là lo lắng. Thứ nhất là anh rất lo lắng cho tình hình của các em. Thứ hai là anh cũng lo lắng không biết những điều anh nói có thực sự hợp tình hợp lý không, có đúng đắn không. Tuy nhiên anh vẫn hy vọng là những điều anh nhắn nhủ phần nào đó có thể động viên các em. Rất mong anh sẽ được đọc một lá thư mới, cập nhật tình hình của các em sẽ cải thiện ra sao, và mong những điều mới anh đọc được trong lá thư ấy sẽ là những điều tích cực. Vậy nhé, tạm biệt các em.